viết cái hồi ký đó là năm 2000, khi mà chưa có internet là cái gì. Thế mà tôi hoàn thành của nó là vào năm 2007. Thế do đó cho nên là tôi, khi mà tôi gửi đi á, cho em tôi nó mang đi á, tôi ghi vào một cái lời gọi là lời phi lộ viết sau cùng ấy, để xuất bản năm 2010. Nghĩ rằng đến 2010 thì là mới nên xuất bản. Tại là vì xuất bản lúc này thì nó sẽ có nhiều lôi thôi cho tôi. Nhưng mà tôi nói thật là sau đó thì tôi thấy rằng ở bên này người ta viết nhiều cái còn kinh hơn tôi nhiều. Tôi cứ hèn mãi thế này thì tôi nói là cuối đời tôi vẫn hèn mà. Trong đó tôi có một cái chương gọi là tôi đã hết hèn. Mà sự thật là tôi vẫn hèn.
Dạ thưa, thế chính xác thì là cái cuốn sách này thì bao giờ thì chính thức sẽ xuất bản ạ? À? Và bao giờ thì người đọc có thể cầm trên tay cái cuốn sách này ạ?
À? À, thì họ mới làm một cái việc mà gọi là quảng cáo. Thế là họ đưa lên cái bìa với lại cái hai cái bài, một bài là cái lời tựa của một ông nhà báo Lê Phú Khải, và một cái bài là một số trang tôi viết lúc đầu. Cái cuốn đó thì nó phải giữa tháng 5 nó mới ra. Qua email với nhà xuất bản ấy thì họ cho biết là sẽ ra vào từ mùng 5 đến mùng 10.
Dạ thưa ông, làm từ khi mà hèn cho đến lúc mà đã hết hèn ấy thì là cả một cái đời người như vậy. Cái gì đã khiến cho ông cảm thấy là bây giờ ông đã hết hèn ạ?
Thì bắt đầu là tôi hết hèn ngay từ khi mà tôi vào Sài Gòn, là tôi thấy rằng toàn bộ những các cái chuyện gọi là cái chủ nghĩa cộng sản là nó chẳng có thật ở Việt Nam bao giờ cả. Khi tôi vào đảng thì tôi cứ nghĩ rằng vào đảng để mà làm theo đúng như ông Mác Lênin ông nói. Nhưng mà đến cuối cùng mà té ra là cóc phải, chỉ là bịp. Anh nào lên nắm chính quyền, từ anh chính quyền xã, thì cũng là mỗi người làm việc bằng hai, để ông chủ tịch mua đài mua xe, mỗi người làm việc bằng ba, để ông chủ tịch mua nhà mua sân. Do đó thì tôi mới viết một cái câu ở trong của tôi rằng, sau cải cách ruộng đất tôi bỗng tỉnh người ra, té ra là chưa bao giờ cái chủ nghĩa cộng sản thật. Cho nên là mình phải nói lên. Mà cái hồi ký đó của tôi thì chủ yếu là nó chỉ nói về cái chuyện là cái tội ác của chủ nghĩa cộng sản đối với văn nghệ là chính. Nói toàn là những chuyện thời xưa chúng tôi khổ như thế nào, chúng tôi phải hèn như thế nào. Nếu mà chúng tôi mà không viết lách vì ăn lương nhà nước, mà ăn lương của đảng, mà không viết lách thì bị kiểm thảo. Mà viết thì là thậm chí là viết những cái câu nó vô thưởng vô phạt ấy mà người ta cũng bắt bẻ, nó bắt sửa. Đại khái như thế là toàn bộ những các cái đó thì bây giờ các cái ông lãnh đạo ngày hôm nay là các ông đã sửa rồi. Các ông đã cho người ta phục hồi tự lực văn đoàn, đã tặng giải thưởng cho nhân văn giải phẩm, đã cho tái bản Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, đã cho tái bản Phan Khôi, Trần Dần, đã cho đặt lễ đạt vào nhà tang lễ của nhà nước. Thế thì tất cả cái đó là câu đang sửa, nhưng có cái điều là câu chưa công bố chính thức, chưa gọi là xin lỗi đồng bào. Thế mà cái đó thì các cái nhà lãnh đạo bây giờ thì đâu có còn là cộng sản nữa đâu, nhưng mà các ông ấy chưa kịp đổi tên đảng ấy thôi. Chứ còn bây giờ đảng của các ông ấy cũng như là mục tiêu ấy của các ông ấy hiện nay ấy là chẳng có cái gì là của ông các bác ông Lenin, ông Stalin, ông Hồ Chí Minh cả.
Dạ, thưa là ông có nhắc tới một cái thời kỳ tạm gọi là rất là đau thương và thời gian mà ai gần như là ai cũng hèn đó, thì ông đã rời khỏi quân đội ạ và ông đã xin ra khỏi đảng ạ. Như vậy thì liệu có thể gọi là hèn được không ạ?
Cái đó là tôi là vào cái loại hèn anh hùng. Tại vì sao? Là vì tôi hèn nhưng mà tôi không chịu tiếp tục hèn. Nếu mà tôi mà cứ hèn mãi thì bây giờ ít nhất là tôi cũng phải bằng Nguyễn Khải. Tôi ra quân đội tôi cũng phải có được cái chức vụ tối thiểu là đại tá. Tôi cũng phải nhận giải thưởng Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà tôi bỏ thất, và cho đến khi vào miền Nam thì tôi lại càng thấy nhiều cái điều bậy bạ nữa. Và tôi về hưu non, tôi không bao giờ đặt bút viết cái gì. Là vì khổ một cái là âm nhạc ấy là nó không có thể viết cái kiểu âm nhạc chửi bới. Cái nghề của bọn tôi là viết ra, không thể viết âm nhạc kiểu ung tú mỡ được.
Thưa là ông nghĩ là người ta sẽ đón nhận cái hồi ký của ông như thế nào ạ?
Tôi thì tôi như là tôi viết ở những trang đầu, tôi chỉ mong là đây là những các cái gọi là di chúc để lại cho con cháu, cho cháu cháu, cho bạn bè, cho thế hệ sau biết rằng cha ông chúng nó đã từng phải sống một cuộc đời hèn hạ đến như thế đấy. Nhưng mà hèn hạ vì sao? Thì tôi nói thẳng nha, là tôi có viết một cái chương rất là đau khổ, là chẳng qua là vì chỉ vì miếng ăn, vợ con lơ mơ là nó cho chết đói, nó đuổi mình ra khỏi biên chế, nó cấm không được sáng tác, thế thì khổ thôi. Thế mà tôi thì là vì tảo hôn từ năm 23 tuổi, cho nên là hòa bình lập lại ở miền Bắc ấy, là tôi đã có ba đứa con rồi. Thế bây giờ để ba đứa con với vợ mình chết đói à? Cho nên là phải hèn. Thế mà đưa tất cả mọi người vào cái chỗ hèn ấy, đấy là một cái chính sách của những cái tay lãnh đạo cũ đấy. Cho mày chết đói, cắt sổ gạo. Cái cuốn của tôi ấy, nó cũng chả có gì lớn lắm đâu. Mà người ta xem thì người ta thấy rằng đây chỉ là nói những cái người ta biết cả rồi. Nhưng đối với thế hệ trẻ, đối với lại những người ở miền Nam thì họ không thể ngờ được.
Dạ, thế bây giờ khi mà cái cuốn sách nó đã sắp được xuất bản đó, thì ông có quan ngại là ông sẽ gặp rắc rối gì không ạ?
Tôi thì tôi chắc rồi, tôi chuẩn bị cả rồi. Tôi chuẩn bị cả cho vợ con, gia đình thì tôi thì bây giờ, gia đình mới của tôi thì bây giờ chỉ có mỗi một bà vợ với một đứa con thôi. Cho nên là bà làm cái nghề bán bánh mì đầu đường thì chắc nó quá lắm thì nó cấm bán. Còn tôi thì sẵn sàng, là vì bây giờ là tôi có đi lại được đâu. Ăn thua gì, tôi biết ăn thua gì.
Dạ thưa ông, và những cái năm gần đây thì ông làm blog này rất là theo kịp thời đại, rồi ông tham gia biểu tình chống Trung Quốc chiếm các đảo của Việt Nam. Nguyên cớ nào mà ông quyết định lại hành động như vậy ạ?
Tôi chả có cái gì khác người cả. Tôi chỉ khác người ta cái là cũng muốn làm như tôi mà không dám làm thôi. Và công căm thù thằng Tàu lắm. Nhưng mà người ta đi biểu tình là chỉ biểu tình chống Tàu thôi, chứ không phải là chống ông Nguyễn Minh Chiết, ông Nguyễn Tấn Dũng gì cả. Mà cũng không tham gia mà ủng hộ. Tôi làm đấy là tôi làm như thế. Đó là cái con người của tôi từ xưa đến nay nó thế.
Dạ. Thế xin tò mò hỏi là thế những năm vừa rồi thì ông sống bằng cách nào ạ?
Tôi hoàn toàn sống bằng lương hưu. Vì tôi là cán bộ về hưu mà. Thì nó không nuôi đủ mình tôi. Thế còn vợ với con thì là do bà ấy. Có một cái xe bánh mì bán ở đầu đường ấy.
Thưa ông, là ông đã từng bao giờ có cái ý định là sẽ xuất bản cuốn này ở Việt Nam chưa ạ?
Tôi thì tôi có đấy chứ. Cho nên tôi đề ngoài cuốn hồi ký là để xuất bản năm 2010. Vì tôi nghĩ rằng 2010 thì những các nhà lãnh đạo ở đây sẽ tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Vì họ từ bỏ rồi, chỉ chưa tuyên bố thôi.